là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có 12 chi nhánh ngân hàng loại 1, 9 chi nhánh loại 2, 53 phòng giao dịch, 17 quỹ tín dụng nhân dân, 173 điểm giao dịch lưu động của ngân hàng chính sách xã hội tại Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn trong tỉnh. Hiện toàn tỉnh có 1.169 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng. Hệ thống ngân hàng đã tích cực ứng dụng công nghệ vào hoạt động nghiệp vụ để đưa ra các sản phẩm dịch vụ hiện đại, thân thiện, tiện lợi, mang lại lợi ích cho khách hàng. Thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các chi nhánh tiếp tục thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo an ninh an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng. Duy trì tốt nghiệp vụ thanh toán, đảm bảo hoạt động an toàn thông suốt hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán tập trung một tài khoản. Công tác quản trị mạng, tăng cường công tác quản lý an ninh mạng, an toàn trong thanh toán thẻ theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đảm bảo hoạt động thông suốt và an toàn tại các điểm máy rút tiền tự động trên địa bàn.
Năm 2024, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới 120 ha dâu nuôi tằm. Đến nay toàn huyện đã trồng được 57 ha. Nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 95 ha. Năng suất lá dâu trung bình đạt 38 đến 40 tấn một hectare một năm, sản lượng kén đạt trên 310 tấn. Giá trị thu nhập trên 50,7 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, huyện Văn Yên tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu tập trung gắn với chuỗi giá trị dâu tằm bền vững, mở rộng các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nhân dân, tổ chức cho các thành viên các hợp tác xã tổ hợp tác tham quan học tập các mô hình điển hình về sản xuất trồng dâu nuôi tằm, xây dựng các nhà tằm tiêu chuẩn áp dụng tiến bộ kỹ thuật. Đồng thời xây dựng 3 chuỗi liên kết sản xuất với trên 90% các hộ trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ kén tằm, ổn định đầu ra cho sản phẩm, thu hút và tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư liên doanh liên kết chế biến sâu các sản phẩm từ dâu kén tằm.
Năm 2024, Yên Bái phấn đấu giải quyết việc làm cho 20.000 người, chuyển dịch 7.000 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tăng khả năng kết nối cung cầu lao động, thực hiện các giải pháp chính sách giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm, tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh việc liên kết với doanh nghiệp để triển khai tổ chức đào tạo nghề theo địa chỉ, sử dụng lao động của doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm nay sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, thông tin về các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.
Từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Lục Yên phối hợp tổ chuyên đề công an huyện Văn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 555 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó có 281 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm 131 trường hợp, không có giấy phép lái xe 200 trường hợp, không có giấy chứng nhận đăng ký xe 94 trường hợp. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục trường hợp từ 14 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 375 mô tô, ô tô, phạt tiền trên 1,4 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 149 trường hợp.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh ngày 14 tháng 4 năm 2024 của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài ghi nhận về những đổi thay tích cực trong khai thác tiềm năng về phát triển du lịch của huyện Trạm Tấu sau một năm thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn nghe bài phản ánh về công tác quản lý nương rẫy trên địa bàn huyện trong những ngày nắng nóng khô hanh. Cũng trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những giải pháp thiết thực mà huyện Trạm Tấu đã và đang thực hiện để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong mùa huấn luyện năm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, để phát huy tiềm năng thế mạnh được thiên nhiên ban tặng cho phát triển du lịch, huyện Trạm Tấu đã xây dựng đề án phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Với nhiều chính sách thiết thực, đề án đã thực sự mang đến sức sống mới cho ngành du lịch huyện nhà. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, sức sống mới cho ngành du lịch Trạm Tấu. Homestay Sony Home ở thôn Liều 1, xã Hát Liều bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2021, có khả năng phục vụ ăn ngủ nghỉ tối đa khoảng 35-36 người trên ngày. Cũng như nhiều homestay khác, khi mới bắt đầu đi vào hoạt động, Sony Home không tránh khỏi sự lúng túng, thiếu kinh nghiệm trong quá trình vận hành, phục vụ khách. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm học hỏi của anh em bạn bè làm du lịch và đặc biệt thông qua các buổi tập huấn, các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm tại một số khu du lịch trong và ngoài tỉnh do Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu tổ chức đã giúp cho khu nghỉ dưỡng ngày càng hoàn thiện hơn. Về vấn đề này, anh Hà Cảnh Dũng, chủ homestay Sony Home chia sẻ.
Để đi vào hoạt động như ngày hôm nay hoặc là để cho mình phát triển cái Sony Home Trạm Tấu nói riêng cũng như là tất cả các home ở huyện Trạm Tấu chúng ta, thì ngoài cái sự quan tâm giúp đỡ và định hướng của cấp ủy chính quyền thì còn được tạo điều kiện về cái nguồn nhân lực tại điểm. Tiếp theo là cái chuyến đi Hà Giang để mà phát triển, học hỏi, tham gia mô hình phát triển du lịch cộng đồng của huyện đã tổ chức cho tất cả các anh em, trong đó có anh em người Mông, anh em người Thái, cộng đồng để làm sao đi ra bên ngoài học hỏi, tham gia, tham quan, lấy một số kiến thức, lấy một số các mô hình ở các nơi đang phát triển du lịch về áp dụng tại chính cái địa phương của chúng ta đang sinh sống.
Với quan điểm phát triển du lịch gắn liền với thiên nhiên, Sony Home đã khai thác tối đa cảnh quan vật dụng để bài trí phòng nghỉ, khu lễ tân, phòng trà, tạo sự thân thiện gần gũi với thiên nhiên và môi trường sống. Nhờ đó đã thu hút được lượng lớn khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đây. Trung bình mỗi tháng, khu nghỉ dưỡng đón từ 70 đến 80 lượt khách, trong đó khoảng hơn 50% là khách quốc tế. Đây cũng là nơi có lượt khách quốc tế lưu trú đông nhất của huyện Trạm Tấu. Du khách đến đây đều cảm thấy sự hài lòng về phong cách phục vụ cũng như cảnh quan, cách bài trí của homestay này. Ông Andrew, du khách đến từ Úc nói.
Tôi đến từ nước Úc. Khi ở đây, tôi có một không gian nghỉ dưỡng. Khi ở đây, tôi có một không gian nghỉ ngơi rất yên bình. Cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp, tôi ấn tượng với những dãy núi hùng vĩ, những thửa ruộng xanh mướt và khí hậu trong lành, mát mẻ.
Không chỉ riêng chủ Sony Home thực hiện đề án phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2023, huyện Trạm Tấu đã tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng marketing kinh doanh lưu trú, tổ chức một chuyến học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch tại tỉnh Hà Giang cho 30 người. Là các hộ gia đình trực tiếp tham gia làm dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Qua đó đã giúp các hộ này có thêm kinh nghiệm, kiến thức bổ ích trong làm du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, để áp dụng vào quá trình làm du lịch tại địa phương. Trên cơ sở mục tiêu của đề án phát triển du lịch, đến nay huyện Trạm Tấu đã xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của huyện, như du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng, khu vực đổi thông eo gió, tròm cu vai, thôn Háng Xê, lao camping Phình Hồ, thác Háng Đề Chơ xã Làng Nhì, du lịch cộng đồng xã Hát Liều, du lịch mạo hiểm săn mây trên đỉnh Ta Sùa và Tà Trì Nhù, du lịch nghỉ dưỡng gắn với nông nghiệp, lễ hội gầu tàu của người Mông, lễ hội xuống đồng của người Thái xã Hát Liều. Với 28 homestay, một khách sạn Everhill đạt chuẩn 3 sao, công suất buồng phòng dịp cao điểm đạt 100%, du khách Phạm Quang Trường, thành phố Yên Bái, bộc bạch.
Em thì em sinh ra và lớn lên ở dưới thành phố Yên Bái và làm việc thì ở Hà Nội. Thì những cái môi trường làm việc và môi trường sinh sống của em thì nó là một thành những cái nơi như là thành phố nó rất là nhộn nhịp, xô bồ. Thì khi mà em về đây để tham quan du lịch và khi đi lên đồi thông eo gió này thì em cảm thấy là mình được hòa mình vào thiên nhiên ở giữa một cái khung cảnh nó yên tĩnh, có tiếng chim, có gió, có nắng nhưng lại không bị nóng. Thời tiết rất là mát mẻ và em hơn rất là bất ngờ bởi vì là hiện tại không hiểu vì lý do gì mà chúng ta vẫn có thể giữ được những cái khu rừng và cả một cái đồi thông nó tràn ngập sắc xanh như thế này, nó rất là thiên nhiên và em rất là thích ạ.
Với thương hiệu đặc thù ấm áp suối nguồn bát ngát biển mây, huyện Trạm Tấu đã tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh huyện trên các kênh thông tin đại chúng từ trung ương đến tỉnh, tuyên truyền bằng các cụm pano áp phích tờ rơi, đầu tư cho quảng bá về du lịch, xây dựng và đưa vào vận hành trang du lịch của huyện, tăng cường quảng bá về du lịch, lấy du lịch suối khoáng nóng, du lịch mạo hiểm là sản phẩm chủ lực mang tính đặc thù. Năm 2023 là năm mà ngành du lịch huyện Trạm Tấu khởi sắc nhất từ trước tới nay, với một loạt các sự kiện để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách, mà điểm nhấn là giải leo núi bước chân trên mây, chinh phục đỉnh Tà Trinh Nhù và ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Trạm Tấu diễn ra từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 tại sân vận động huyện Trạm Tấu. Giải đã thu hút trên 100 vận động viên là các nhà báo trong cả nước tham dự. Thông qua giải leo núi bước chân trên mây, chinh phục đỉnh Tà Trinh Nhù, những hình ảnh đẹp, điểm du lịch độc đáo của Trạm Tấu đã đến nhiều hơn với du khách trong và ngoài nước, từ đó thu hút các tổ chức doanh nghiệp cá nhân đầu tư và tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch để Trạm Tấu trở thành điểm du lịch ngày càng hấp dẫn hơn. Thực hiện đề án phát triển du lịch, huyện Trạm Tấu đề ra 15 chỉ tiêu trong giai đoạn 2022-2025. Sau một năm thực hiện, đến nay huyện đã thực hiện xong 10 chỉ tiêu, còn 5 chỉ tiêu đang thực hiện. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, huyện Trạm Tấu phấn đấu đón và phục vụ 150.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 120 tỷ đồng, trong đó khách quốc tế là 35.000 lượt khách. Xây dựng dịch vụ Wi-Fi miễn phí tại đồi thông Eo Gió, thị trấn Trạm Tấu và trung tâm huyện, trong khu Vai, xã Già Hồ, chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 55%, tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt 61,4%. Nói về một số nhiệm vụ nổi bật trong phát triển du lịch của huyện trong năm nay, đồng chí Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nói.
Tiếp tục phát huy những cái kết quả về phát triển du lịch năm 2023, thì để 2024, du lịch huyện Trạm Tấu có những bước phát triển tiếp theo, thì chúng tôi ngay từ những ngày đầu năm, đầu xuân năm mới, chúng tôi đã tổ chức cái lễ hội cầu tàu này. Thông qua lễ hội thì có rất nhiều những cái hoạt động mang tính chất là sản phẩm văn hóa của đồng bào dân tộc Mông đến với giới thiệu được với đông đảo người dân trong và ngoài huyện cũng như là trong và ngoài nước. Ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Trạm Tấu, rồi phục hồi và bảo tồn các cái lễ nghi tập tục cũng như là các cái sản phẩm văn hóa khác của đồng bào dân tộc Mông. Ngoài ra thì chúng tôi phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều cái sự kiện văn hóa thể thao và du lịch gắn với những cái sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện, như là các cái đỉnh núi cao, rồi các cái suối khoáng nóng, rồi là các cái thác nước mà hiện nay đang có lợi thế của huyện Trạm Tấu.
Để đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện phát huy được những kết quả như mong đợi, huyện Trạm Tấu mong muốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để huyện tổ chức tốt các hoạt động du lịch có quy mô lớn, dịp lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo khách tham quan du lịch đến với huyện Trạm Tấu, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, huyện Trạm Tấu đã thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy rừng. Cùng với đó, hiện nay huyện đang tăng cường quản lý việc đốt nương làm rẫy để giảm thiểu nguy cơ cháy lan vào rừng. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Anh Phàng A Chư ở thôn Tà Xùa, xã Bản Công, niên vụ này có một mảnh nương nhỏ gần rừng dự định để trồng cỏ voi làm thức ăn cho gia súc. Trong những ngày nắng nóng khô hanh, anh đã được trưởng thôn, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ và cán bộ kiểm lâm địa bàn đến tận nhà tuyên truyền thực hiện các biện pháp an toàn khi canh tác nương rẫy. Nhận thấy đây là chủ trương đúng đắn và rất cần thiết để phòng cháy chữa cháy rừng, do vậy anh rất vui vẻ, tự nguyện thực hiện và cam kết thực hiện theo quy định. Anh Phàng A Chư, thôn Tà Xùa, xã Bản Công chia sẻ. Mình đã bảo vợ con không được đốt nương trong những ngày nắng to, phải dọn sạch thực bì trước khi đốt, và lúc đi đốt nương phải báo nhiều người cùng đi để chủ động xử lý khi lửa cháy to. Cũng như nhiều xã vùng cao trong huyện, hàng năm bà con nhân dân xã Bản Công vẫn còn duy trì canh tác nương rẫy trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có những mảnh nương gần rừng, sát bìa rừng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy lan vào rừng nếu như không thực hiện tốt quy trình đốt nương an toàn. Do vậy, ngay khi bước vào vụ hanh khô, xã đã chỉ đạo các trưởng thôn phối hợp với kiểm lâm địa bàn, cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ, rà soát toàn bộ nương rẫy trong rừng, ven rừng, trên địa bàn, quản lý tổng hợp bằng danh sách cụ thể, chi tiết về địa danh, địa điểm, vị trí, trạng thái thực bì trên mảnh nương, chủ nương, số điện thoại của chủ nương, v.v. để thuận lợi trong quá trình quản lý. Quá trình này đã được xã thực hiện quyết liệt và triệt để nên đã hạn chế được thấp nhất việc xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Và Bản Công cũng là xã tiêu biểu trong công tác quản lý nương rẫy trên địa bàn huyện. Về vấn đề này, anh Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết.
Thực hiện cái công văn của Ủy ban Nhân dân huyện về công tác quản lý bảo vệ rừng và thống kê những cái mảnh nương gần bìa rừng thì trên địa bàn xã là thống kê là đến hiện tại là đã được 25 mảnh. Thì đã có 2 mảnh đốt, còn lại 23 mảnh là chưa đốt. Thì xã đã trực tiếp làm việc với những hộ gia đình này là không được đốt. Còn trong năm 2023 là xã đã xử lý là cái công tác quản lý bảo vệ rừng là xử lý là 17 vụ. Trong đó 7 vụ là chuyển lên cấp trên, còn 10 vụ là xử lý ở tại xã. Thì trong cái công tác quản lý bảo vệ đến hiện tại là người dân thực hiện cũng tốt, nên là trong năm nay là chỉ có một vụ là chưa xử lý thôi, còn lại là họ cũng trong công tác quản lý bảo vệ họ cũng không đốt nương mà cũng không những mảnh nương mà họ phát thì họ cũng bỏ, không sử dụng nữa.
Thông qua công tác tuyên truyền vận động cộng với xử lý quyết liệt đối với những trường hợp vi phạm đã giúp mỗi người dân trên địa bàn xã nhận thức đầy đủ hơn việc sử dụng lửa an toàn trong mùa khô hanh, cũng như việc canh tác nương rẫy an toàn. Anh Phàng A Chỉnh, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, nói.
Đối với cá nhân là một hộ dân thì chúng tôi cũng thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân xã về là không được đốt nương này, không được phát nương, lấn chiếm rừng. Và không được đốt trong những ngày nắng nóng. Đến thời điểm này thì là chúng tôi cũng đã làm tốt như khi đun nấu và trên nương, trên ruộng thì chúng tôi sẽ gạt hết ngọn lửa và tắt hoàn toàn thì chúng tôi mới được rời đi khu vực mà mình đang đun nấu ạ.
Do đặc điểm điều kiện tự nhiên nên mùa khô hanh ở Trạm Tấu thường bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau, và đây cũng là thời vụ canh tác nương rẫy của đồng bào các xã trong huyện. Thực tế, các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện hầu hết đều do lửa cháy lan từ việc đốt nương của bà con gây ra. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện đã có các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đốt nương, gây cháy rừng. Mới đây nhất, Ủy ban Nhân dân huyện đã yêu cầu các xã phối hợp với kiểm lâm địa bàn, cán bộ, ban quản lý rừng phòng hộ, rà soát thống kê toàn bộ nương rẫy ven rừng, gần rừng một cách cụ thể, chi tiết để quản lý. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân đốt nương an toàn, nghiêm cấm hành vi mang lửa vào rừng trong những ngày nắng nóng khô hanh. Ông Nguyễn Duy Sơn, hạt phó hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với cái công tác tuyên truyền thì hàng năm thì cứ bước vào đầu vụ khô hanh thì cán bộ kiểm lâm địa bàn cũng phối hợp với cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ với lại cán bộ xã thì tổ chức tuyên truyền họp thôn đến 100% các thôn bản trên địa bàn để cho bà con nhân dân ký cam kết để bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó thì cũng phối hợp giữa các ngành và chính quyền địa phương tổ chức đi rà soát các cái mảnh nương gần rừng có nguy cơ cháy lan cao để cho bà con, yêu cầu bà con là ký cam kết là không đốt, hoặc là bên cạnh đó thì hướng dẫn cho các trưởng thôn để thông tin những cái thời gian cao điểm để thường xuyên phát trên loa cảnh báo của thôn nghiêm cấm bà con nhân dân dùng lửa để xử lý thực bì trong canh tác nương rẫy vào những thời gian cao điểm để tránh việc cháy lan vào rừng.
Trên cơ sở công tác chỉ đạo của huyện, tất cả các xã trên địa bàn huyện và ngành chức năng đã nghiêm túc thực hiện việc thống kê rà soát tình trạng sản xuất nương rẫy trên địa bàn. Và thực tế, đã có những mảnh nương bị xử lý vi phạm và có những mảnh nương người dân tự nguyện không canh tác khi nhận thấy nguy cơ xảy ra cháy rừng. Cho thấy sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của người dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng và quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành chức năng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
Thưa quý vị và các bạn, xác định huấn luyện dân quân tự vệ vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quốc phòng quân sự địa phương với phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Thời gian qua, huyện Trạm Tấu đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ sở. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ. Có mặt trên thao trường huấn luyện của xã Hát Liều, nhìn những dân quân tập trung thực hành các động tác huấn luyện điều hành hay tập bắn súng, chúng tôi đều nhận thấy rõ tinh thần luyện tập hăng say, trách nhiệm của mỗi người. Thường ngày họ lao động miệt mài cần mẫn với ruộng nương, vất vả trên công trường, nhưng khi có lệnh, họ lập tức khoác lên mình bộ trang phục của lực lượng dân quân tự vệ. Dù thời gian huấn luyện ngắn, song đây là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chiến sĩ Lò Văn Lạ, dân quân xã Hát Liều cho biết:
"Tôi cảm thấy rất tự hào vì tham gia lực lượng dân quân xã. Vì vậy, với nghĩa vụ trách nhiệm của mình, tôi sẽ cố gắng tham gia đầy đủ các ngày huấn luyện và phấn đấu đạt kết quả tốt nhất để góp phần xây dựng lực lượng dân quân xã vững mạnh, sẵn sàng và nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao khi có lệnh."
Để đảm bảo mùa huấn luyện năm 2024 thành công, Ban Chỉ huy quân sự xã Hát Liều đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án huấn luyện và phê duyệt theo phân cấp, chuẩn bị về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, kinh phí bảo đảm tổ chức huấn luyện dân quân theo quy định. Đồng thời chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch phúc tra nhằm nắm chắc quân số để khi vào huấn luyện đạt kế hoạch đề ra, phấn đấu sẽ tổ chức huấn luyện thành công và đạt theo kế hoạch, nghị quyết trên giao. Đặc biệt, công tác huấn luyện luôn đảm bảo phù hợp với từng đối tượng dân quân, chú trọng huấn luyện nâng cao về nhận thức chính trị, tư tưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% đạt yêu cầu huấn luyện, chú trọng nâng cao chất lượng lực lượng dân quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình trật tự hiện nay. Đồng chí Lường Văn Sóng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hát Liều cho biết:
"Để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy quân sự xã luôn chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi luôn chú trọng huấn luyện cho lực lượng dân quân sử dụng thành thạo các loại vũ khí, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, thực hiện tốt phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Kết thúc từng đợt huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự xã đều tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, đánh giá ưu khuyết điểm và đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện hiệu quả."
Xác định công tác huấn luyện lực lượng dân quân là nhiệm vụ có vai trò hết sức quan trọng đối với việc nâng cao sức mạnh của lực lượng dân quân. Trong công tác huấn luyện dân quân, Ban Chỉ huy quân sự xã Bản Công đã chú trọng vào nội dung huấn luyện chuyên sâu, nâng cao chất lượng huấn luyện, bám sát với nhiệm vụ đối tượng, địa bàn. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện cơ bản, thuần thục về kỹ thuật và chiến đấu. Hàng năm, việc tổ chức huấn luyện thực hiện theo kế hoạch và đảm bảo đúng nội dung, đủ quân số, đạt 100%. Làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho huấn luyện như hệ thống giáo án, bài giảng, soạn thảo đúng hướng dẫn, thông qua và phê duyệt đúng quy định, kế hoạch huấn luyện đảm bảo khoa học, cơ sở vật chất đảm bảo đủ cho huấn luyện, công tác hậu cần đảm bảo, thực hiện nghiêm công tác khảo sát thị trường, vị trí, khu vực luyện tập. Hiện nay, công tác chuẩn bị huấn luyện dân quân năm 2024 của xã đã được thực hiện theo đúng kế hoạch. Chiến sĩ Giàng A Vàng, dân quân xã Bản Công nói:
"Tôi đã được tìm hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, công tác dân quân và bản thân tôi đã sẵn sàng để tham gia huấn luyện trong đợt tháng năm tới."
Đồng chí Giàng A Du, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bản Công cho biết:
"Công tác huấn luyện hàng năm thì Ban Chỉ huy quân sự xã rất là quan tâm về cái nhiệm vụ công tác huấn luyện. Thì hàng năm thì Ban Chỉ huy quân sự xã huấn luyện theo cái nội dung kế hoạch đã xây dựng và được phê duyệt ở cấp trên. Thì huấn luyện theo đúng đủ nội dung và thời gian và đối với các đối tượng thì cơ bản là 100% là hoàn thành đạt 100% là đạt yêu cầu, trong đó là 75% là đạt khá giỏi trở lên và đủ với các nội dung thời gian. Và năm 2024 là Ban Chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho các ủy chính quyền đã xây dựng kế hoạch và các bài giảng giáo án này, thao trường bãi tập để phục vụ cho công tác huấn luyện năm 2024 đạt theo kế hoạch."
Hiện nay, huyện Trạm Tấu có 18 đầu mối dân quân tự vệ, 100% thôn bản tổ dân phố trong toàn huyện có lực lượng dân quân tự vệ với các lực lượng, dân quân cơ động, binh chủng chiến đấu, dân quân tự vệ tại chỗ với trên 920 đồng chí, đạt 2% so với tổng dân số. Cùng với công tác củng cố xây dựng lực lượng năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức huấn luyện đủ 18 trên 18 đơn vị dân quân tự vệ và lực lượng binh chủng, trung đội dân quân cơ động với 97,5% quân số tham gia. Kết quả, 100% đơn vị dân quân tự vệ đạt yêu cầu, trong đó đạt khá 78,8%, chiếm 22,2%, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Hưởng ứng phong trào thi đua, huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, hiện nay lực lượng dân quân tự vệ huyện Trạm Tấu đang bước vào mùa huấn luyện mới. Tin tưởng với những chủ trương, biện pháp sát đúng, kịp thời trong công tác xây dựng lực lượng huấn luyện. Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ huyện Trạm Tấu sẽ góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững sự ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Trạm Tấu vừa thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.